Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 17 tháng 12, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Đức Thánh Cha Francisco và những kẻ bán võ khí. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Bàm biệt. Giáo hội Công giáo tại Đức kêu gọi đừng bỏ rơi dân chúng tại thành phố Aleppo bên Syria. Hôm 15 tháng 12 vừa qua, Đức cha Ludwig Schick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về giáo hội Hoàn Vũ, đã nói với hãng tin Công giáo Đức KNA rằng, đây là lúc thực hiện việc cứu trợ nhân đạo. Toàn thể cộng đồng thế giới cần đứng cạnh nhân dân đang chịu đau khổ ở Syria. Giáo hội và các cơ quan từ thiện Công giáo lại tích cực hoạt động trong vùng và đang cần sự đóng góp. Theo Đức Tổng giám mục Ludwig Schick, nếu cuộc ngưng chiến hiện nay kéo dài, thì cần phải cấp thiết tận dụng cơ hội này để hỗ trợ các thường dân bằng những gì cấp thiết nhất. Quân đội chính phủ Syria, với sự hỗ trợ của đồng minh Nga và Iran, đã tái chiếm hầu hết khu vực phía đông thành Aleppo, từ 4 năm nay bị phiến quân chiếm đóng. Theo Đức Tổng giám mục Schick, một giải pháp khả thi cho cuộc xung đột tại Syria vẫn còn xa vời. Giải pháp đó chỉ có thể nếu chính phủ, phiến quân và tất cả các thế lực tham chiến tại Syria thực tâm bắt đầu thương thuyết với nhau. Không thể loại bỏ mọi chết chóc bằng con đường quân sự mà thôi, nếu không có đối thoại thì cũng chẳng có hòa bình. Đức Tổng giám mục Ludwig Schick cũng nhắc lại sự kiện Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư cho Tổng thống Assad để tha thiết kêu gọi tôn trọng các quyền con người, bảo vệ các thường dân và để cho các đồ cứu trợ được đưa tới cho các nạn nhân. Thư của Đức Thánh Cha đã được dư luận tại Syria đặc biệt quan tâm. Đức Tổng giám mục ghi nhận sự kiện Đức Hồng Y Mario Gennari, sứ thần tòa thánh tại Damasco, là một trong vài đại sứ đã kiên trì ở lại nhiệm sở mặc dù chiến tranh. Điều này chứng tỏ giáo hội Công giáo không từ bỏ hy vọng hòa bình cho lãnh thổ bị tàn phá này.
Paris, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Pháp bày tỏ lo âu sâu xa đối với tình trạng dân chúng tại thành phố Aleppo bên Syria hiện nay. Trong thông báo công bố hôm 15 tháng 12, 10 giám mục thuộc Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Pháp nhận định rằng, trong khi cộng đồng quốc tế chỉ đưa ra những lời tuyên bố phẫn nộ về tình hình thành phố Aleppo, thì những trò chơi chiến lược của các cường quốc cố tình không biết tới chiều kích nhân đạo. Nhiều người bị đè bẹp dưới bom đạn, bị buộc lòng phải tản cư và có những người bị hành quyết. Ngày hôm nay, họ thiếu thốn mọi sự, tình trạng dân chúng thật là kinh khủng. Cùng với Đức Thánh Cha Francisco, các giám mục Pháp kêu gọi mọi lực lượng dấn thân để bảo vệ các thường dân. Đó là một nghĩa vụ khẩn cấp. Ngoài ra, tình trạng này cũng đặt tất cả chúng ta, những người dân cử, các vị hữu trách và các công dân đứng trước những trách nhiệm của chúng ta đối với việc tiếp đón người di dân và người ngoại quốc. Chúng ta không thể nhắm mắt trước tình trạng những người tị nạn ở nước chúng ta. Chúng ta phải đón nhận và đồng hành với họ lâu dài. Đối với hàng ngàn người, tình trạng này thường là không xứng đáng, đặc biệt ở vùng thủ đô nước Pháp, nơi mà viện cớ là chăm sóc họ, người ta chỉ thuyên chuyển họ đi xa vài cây số.
Riga, cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu do tu viện Đại kết TG tổ chức sẽ tiến hành từ ngày 28 tháng 12 đến mùng 1 tháng 1 tới đây tại thành phố Riga, thủ đô Cộng hòa Letonia. Tham dự sinh hoạt này sẽ có hàng chục ngàn bạn trẻ Công giáo, Tin lành, Anh giáo và Chính thống, tuổi từ 17 đến 35, đến từ các nước Âu Châu. Đức cha Zbigniew Stankiewicz, Tổng giám mục giáo phận Riga, ca ngợi sáng kiến của các tu sĩ TG bắc những nhịp cầu giữa các tôn giáo, các dân tộc và các nước. Ngài nói, trong một thời đại với những cuộc xung đột gia tăng và các bức tường được dựng lên, sự thúc đẩy tinh thần như vậy là rất quan trọng. Cả Đức Tổng giám mục Janis Vanyas của Tin lành Luther ở thủ đô Riga cũng chào mừng cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô tại đây là một biến cố tuyệt vời. Ngài kêu gọi dân chúng địa phương tỏ ra hiếu khách đối với các bạn trẻ. Cũng như những lần trước đây, tại Riga, các bạn trẻ sinh hoạt tại các giáo xứ, ban chiều họ tập họp để cầu nguyện, ca hát thánh ca. Ngoài ra, họ cũng có những sinh hoạt văn hóa.
Lisboa. Hôm 13 tháng 12 vừa qua, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha đã chấp thuận việc công bố một thư mục vụ nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima với ba mục đồng. Trong đại hội lần thứ 190 hồi tháng 11 năm nay, các giám mục Bồ Đào Nha cũng đã thảo luận về nội dung lá thư mục vụ này. Cha Manuel Joaquim Gomez Barbosa, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Bồ, cho biết mục đích lá thư là để giúp các tín hữu sống kỷ niệm này trong vui mừng và tái đề cao tính chất thời sự của sứ điệp Fatima, đồng thời cổ võ sự dấn thân truyền giảng tin mừng. Cha Barbosa nói, các giám mục muốn lưu ý về ý nghĩa ngôn sứ của lời Đức Mẹ mời gọi hoán cải và chiến đấu chống sự ác. Lời mời gọi này chứa đựng trong sứ điệp được Đức Mẹ ủy thác cho ba mục đồng Lucia dos Santos, Francisco và Jacinta Marto. Thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha sẽ được công bố trong những ngày tới đây và gồm có 4 phần. Phần dẫn nhập tóm lược lịch sử biến cố Đức Mẹ hiện ra cách đây 100 năm. Tiếp đến, thư nói về sứ điệp của Đức Mẹ như một phúc lành phong phú cho giáo hội và thế giới, và sau khi diễn giải những điểm chính, lá thư khẳng định rằng sống sứ điệp Fatima là một hồng ân, đồng thời là một lời mời gọi trên bình diện cá nhân và cộng đoàn. Phần sau cùng của lá thư đặt Fatima trong viễn tượng tương lai của giáo hội Bồ Đào Nha và thế giới, nhấn mạnh khuôn mặt hiền mẫu của giáo hội và việc loan báo trong tinh thần ngôn sứ về lòng thương xót và hòa bình.
Kiev, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, đã viếng thăm giáo phận Mukakevo thuộc Cộng hòa Ukraine và chủ sự lễ thánh hiến, nhà thờ và bàn thờ, nhà thờ Thánh Cirillo và Metodio hôm 10 tháng 12 vừa qua. Thông cáo được phòng báo chí tòa thánh phổ biến hôm 14 tháng 12 cho biết, Đức Hồng Y rất cảm kích vì sự tham dự nồng nhiệt của khoảng 1.000 tín hữu tại buổi lễ, mặc dù trời giá lạnh. Trong bối cảnh tình trạng khủng hoảng và khó khăn của Ukraine vì chiến cuộc ở miền đông nước này, Cộng đoàn Dân Chúa ở địa phương đã chứng tỏ niềm tin sâu xa. Nhiều tín hữu đã xếp hàng để xưng tội với một số linh mục. Tất cả những người khác, già trẻ, đã đứng tham dự buổi lễ kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ. Hiện diện tại buổi lễ có nhiều giám mục trong và ngoài nước, cùng với chính quyền và gia đình các ân nhân đã giúp xây dựng thánh đường. Đức Hồng Y Sandri đã viếng thăm Ukraine hồi năm 2011 và thấy công trường xây cất thánh đường dở dang hồi đó. Ngài hứa sẽ trở lại để thánh hiến, và nay Ngài đã giữ lời. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu ngày càng ý thức mình là ánh sáng và là muối đất. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho ánh sáng và muối tin mừng có thể phản ánh trong gia đình chúng ta, nhất là cho các trẻ em và người trẻ. Xin cho họ có thể mơ ước và xây dựng một tương lai tốt đẹp, cầu cho những người già để họ tiếp tục hướng dẫn với sự khôn ngoan được chín mùi trong các năm dài của cuộc sống, tại các nơi làm việc, trong xã hội. Xin cho nhiều giáo dân dấn thân vào việc xây dựng công ích trong sự lương thiện và minh bạch.
Buenos Aires, giáo hội công giáo tại Argentina kêu gọi giới lãnh đạo kinh tế và chính trị tại nước này đầu tư vào việc kiến tạo công ăn việc làm cho người dân. Trong sứ điệp Giáng sinh công bố hôm 14 tháng 12 vừa qua, các giám mục Argentina nói rằng, thật là khó lòng chịu nổi tình trạng 1/3 dân Argentina thiếu lương thực, thiếu công ăn việc làm, giáo dục hoặc thiếu cơ may được bình đẳng. Trong tư cách là một dân tộc, chúng ta cần ngồi vào bàn, thực hiện một cuộc đối thoại theo tinh thần trách nhiệm và lâu dài, đồng thời củng cố sự sống chung trong xã hội. Kể từ khi Tổng thống Mauricio Macri lên cầm quyền cách đây một năm, tình trạng nghèo đói ở Argentina gia tăng. Theo dự kiến, vào ngày thứ Ba 20 tháng 12 tới đây, sẽ có một cuộc trao đổi ý kiến giữa các giám mục và Tổng thống Argentina.
Vatican, theo Đức Hồng Y Kevin Farrell, tân Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Tòa Thánh cần phải chăm sóc nhiều hơn đến các giáo dân và quan tâm đến những lo lắng thường nhật của họ. Đức Hồng Y Farrell, người Mỹ, bày tỏ lập trường trên đây và ám chỉ đến ý tưởng của Đức Thánh Cha trong thư gửi đến Đức Hồng Y Mark Ouellet, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latinh về vấn đề này. Theo Đức Thánh Cha, trong quá khứ, Hội đồng Tòa Thánh tập trung sự chú ý vào các giáo dân ưu tú thuộc các phong trào và hội đoàn. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Farrell, người Mỹ gốc Ireland, cho biết, Ngài muốn tăng cường việc săn sóc các giáo dân không thuộc vào một phong trào nào.
Viên, Đức Tổng giám mục Arsenios của Giáo hội Chính thống tại Áo, kêu gọi 14 giáo hội chính thống tự quản hãy duy trì tình hiệp nhất của toàn chính thống giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Áo Cat Press hôm 14 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng giám mục Arsenios nói với các giáo hội chính thống tự quản cần chấm dứt những xung đột và chia rẽ trong nội bộ chính thống giáo và đón nhận công đồng chung liên chính thống giáo đã nhóm tại đảo Creta bên Hy Lạp hồi tháng 6 năm nay. Các giáo hội cần xem nhẹ quyền lợi riêng của mình để mưu ích chung cho toàn thể chính thống giáo. Hồi trung tuần tháng 6 năm nay, Giáo hội Chính thống Nga, Antioquia, Georgia và Bulgaria đã từ chối việc gửi đại biểu đến tham dự công đồng liên chính thống giáo ở Creta, mặc dù trước đó các vị giáo chủ của các giáo hội này đã đồng ý triệu tập công đồng. Ngoài ra, một số giáo hội khác tuy đã gửi đại biểu tham dự, nhưng bây giờ lại đặt lại vấn đề về các văn kiện đã được công đồng thông qua.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Sách ngôn sứ Isaiah, một lần nữa Giave phán với vua Ahab rằng, ngươi cứ xin Giave là thiên chúa của ngươi, ban cho ngươi một dấu dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh. Vua Ahab trả lời, tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Giave. Ông Isaiah bèn nói, nghe đây hỡi nhà David, các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền cả thiên chúa của tôi nữa. Vì vậy, chính Chúa sẽ ban cho các ngươi một dấu. Này đây, người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel.
Lời sấm trên đây liên quan tới vua Achaz, sống vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Nhà vua đã bỏ ra về thiên chúa để tôn thờ Baal và các thần ngoại. Chính vì thế khi ngôn sứ Isaiah hỏi vua muốn xin dấu chỉ gì, vua viện cớ mình không dám thử thách ra về. Tuy nhiên ngôn sứ Isaiah vẫn cho vua biết dấu chỉ bằng cách nói tiên tri về biến cố, một thiếu nữ sẽ sinh hạ một con trai và đặt tên là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Ngài chính là đấng cứu thế muôn dân hằng mong đợi. Nhưng trước khi nói lên lời sấm, ngôn sứ đã không quên của trách nhà vua và dân Do Thái. Các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa. Ngôn sứ là người được Thiên Chúa tuyển chọn làm sứ giả để truyền đạt cho giới lãnh đạo và dân Do Thái biết ý muốn của Chúa. Họ được người xưa gọi là miệng của Thiên Chúa. Trong sứ mạng ngôn sứ, họ cũng có bổn phận cảnh báo của trách các tội lỗi và sai lầm của con người trong tương quan với Thiên Chúa và với nhau, và kêu mời mọi người hoán cải, thay đổi cung cách suy tư hành xử, bỏ đường tội lỗi và sống ngay lành thánh thiện, đặc biệt là trung thành với giao ước đã ký kết với Thiên Chúa tại núi Sinai qua trung gian của ông Môsê để trở thành dân riêng của Ngài và tuân giữ các giới răn của Chúa là Chúa duy nhất của họ. Ngôn sứ Hosea là người đầu tiên dùng thứ ngôn ngữ hôn nhân để diễn tả tương quan thân tình giữa Thiên Chúa và dân Ngài. và khi tố cáo các tội bất trung của dân Do Thái đối với Thiên Chúa, các ngôn sứ gọi họ là người vợ bất trung, là phụ nữ ngoại tình, là con điếm chạy theo các tình nhân là thần ngoại. Thái độ của vua Achaz chạy theo tôn thờ các thần ngoại và khiến cho dân tôn thờ các thần ngoại nên không còn tin yêu Thiên Chúa nữa, cũng rất thường khi là thái độ của nhiều người lãnh đạo đã bỏ Chúa và không còn tin nơi quyền năng cứu rỗi của Thiên Chúa nữa. Để giấu giếm sự phản bội của mình, họ viện cớ đạo đức không dám thử thách và làm phiền Thiên Chúa. Nhưng họ quên rằng Thiên Chúa trung thành yêu thương dân Ngài và yêu thương loài người đến độ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cứu thoát họ. Ở đây, đó là cho một thiếu nữ thụ thai sinh con trai và đặt tên là Emmanuel. Lời tiên tri này quy chiếu về Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, đấng cứu thế, đấng thiên sai mà dân Do Thái hằng trông đợi. Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi đó, là vị cứu tinh thuộc dòng tộc David, sinh bởi trinh nữ Maria tại Bethlehem, như viết trong chương 1 Phúc âm Thánh Matthew. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng, này ông Giuse con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà cho tới khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Còn Thánh sử Luca thì cho biết trong chương 2 các chi tiết lịch sử địa lý như sau. Thời ấy Hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirinio làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế ông Giuse từ thành Nazareth, miền Galilea, lên thành vua David, tức là Bethlehem, miền Judea, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah tiên báo 8 thế kỷ trước đó, dưới thời vua Achaz. Để cứu rỗi con người, Thiên Chúa đã kiên nhẫn bước theo nhịp đi chậm chạp của lịch sử, và hạ mình nhập thể sống giữa con cái loài người, ở với họ, giữa họ, dạy dỗ và chỉ cho con người cách thế thực hiện ơn gọi làm người, và phục hồi chức làm con cái Thiên Chúa, mà loài người đã đánh mất khi ông bà nguyên tổ phạm tội bất tuân phục lệnh truyền của Thiên Chúa, như kể trong chương 3 sách Sáng Thế. Sự kiện xảy ra dưới thời vua Achaz chứng minh cho thấy Thiên Chúa nhận chịu cả thái độ khước từ và ruồng rẫy của con người đối với tình yêu thương và chương trình cứu độ Ngài đề nghị với họ. Sự khước từ ấy vẫn tiếp tục đó đây trên thế giới ngày nay, không phải chỉ từ phía các chính quyền vô thần cộng sản hay vô thần tư bản, mà cả từ phía các Kitô hữu đã bị tục hóa, chủ trương duy đời cực đoan và sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu. Đó là thái độ sống của những người vô thần thực tiễn và là thái độ rất phổ biến hiện nay trong các xã hội Tây Âu, có nền văn hóa và truyền thống Kitô kỳ cựu với bề dày lịch sử hàng ngàn năm. Ước chi trong mùa vọng năm nay, từng Kitô hữu biết mở rộng tâm trí để đón nhận với lòng biết ơn, ân huệ cứu rỗi Thiên Chúa ban cho qua Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi, là Đức Giêsu Kitô, ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể làm người. thay vì viện hết cớ này lẽ nọ để khước từ ơn cứu độ nhưng không vô cùng cao quý ấy.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua, Tổ chức Nhi đồng Thế giới UNICEF đã ra thông cáo báo động rằng toàn vùng Trung Đông và Bắc Phi, cứ 5 trẻ em thì có 1 em cần được trợ giúp nhân đạo ngay lập tức. Thông cáo khẳng định rằng, trong vòng 70 năm qua, các quốc gia trong hai vùng này đã đạt được nhiều tiến bộ lớn trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi và phúc lợi trẻ em. Nhưng ngày nay, những bạo lực chiến tranh, nghèo đói và di cư tị nạn đã tạo nên những điều kiện sống thê thảm, đẩy gần 29 triệu trẻ em nam nữ đến hoàn cảnh khó khăn cùng tột, xóa bỏ hẳn những tiến bộ của những thập niên qua. Thông cáo của UNICEF được công bố nhân dịp tổ chức này mừng 70 năm thành lập. Hiện nay, có khoảng 8,4 triệu trẻ em Syria đang cần được trợ giúp khẩn cấp trong các lĩnh vực nơi trú ngụ, thực phẩm và nước dùng. Con số này vào năm 2012 là 500.000 em. Gần nửa triệu trẻ em Syria sống trong những vùng bị vây hãm thường xuyên, chỉ được nhận rất ít phẩm vật hay hầu như không được trợ giúp gì cả trong gần 2 năm nay. Tại Iraq, bạo hành trẻ em là một hiện tượng rất phổ biến. Từ tháng Giêng năm nay 2016, người ta đã ghi nhận khoảng 400 vụ vi phạm quyền của các trẻ thơ. Chiến cuộc hiện nay ở Mosul đã buộc trên 74.000 người phải tản cư tị nạn, trong số này gần một nửa là trẻ em. Sang đến Yemen, gần 10 triệu trẻ thơ tại đây bị liên lụy vì chiến tranh và phải sống trong những điều kiện vô cùng khó khăn. Trong số này, gần 400.000 em bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Tại Sudan, Libya và lãnh thổ quốc gia Palestine, chiến cuộc đã đẩy hàng triệu trẻ em ra khỏi phạm vi gia đình hay trường học, đồng thời tước đoạt mọi phúc lợi của các em. Trung Đông và các nước Bắc Phi có khoảng một nửa tổng số người tản cư tị nạn trên toàn thế giới, trong khi tổng số dân chúng toàn vùng này chỉ chiếm 5% dân số thế giới. Thông cáo của UNICEF ghi nhận rằng 70 năm hoạt động của tổ chức này trong lĩnh vực phục vụ trẻ em là một lý do hãnh diện lớn lao. Các quốc gia trong vùng này đều đã chuẩn y hiến chương quốc tế về quyền trẻ em, con số trẻ chết trước khi chưa đầy 5 tuổi giảm sút và tỷ lệ trẻ em được đi học gia tăng. Nhưng ông G.S. Capellaere, Giám đốc UNICEF vùng Trung Đông và Bắc Phi, nhấn mạnh rằng mối nguy chiến tranh đang đe dọa đảo lộn tình thế, đẩy điều kiện sống của 157 triệu trẻ em trong vùng lùi ngược về phía sau, khiến cho sứ mệnh bảo vệ trẻ em trở nên cốt yếu hơn bao giờ hết. Đây là tiếng chuông báo động buộc thế giới phải phản ứng mạnh mẽ hơn, làm sao để mọi trẻ em tại vùng Trung Đông và Bắc Phi có thể sống còn, trưởng thành và phát huy được mọi khả năng của mình. Không thể để chúng trở thành một thế hệ bị đánh mất. Lịch sử sẽ xét đoán chúng ta, cần phải đầu tư nhiều hơn nữa vào các trẻ thơ trong vùng này.
Hôm 13 tháng 12 vừa qua, Tổ chức Ký giả Không Biên Giới có trụ sở tại Paris, thủ đô nước Pháp, đã công bố báo cáo thường niên 2016. Theo đó, con số các ký giả bị giam cầm trên toàn thế giới gia tăng trong năm nay, trầm trọng nhất là tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có hơn 100 ký giả và người cộng tác trong ngành truyền thông đang bị cầm tù. Báo cáo của Ký giả Không Biên Giới cho biết hiện nay có 348 ký giả bị giam cầm trên toàn thế giới, tức là tăng 6% so với năm ngoái 2015. Đặc biệt, số ký giả chuyên nghiệp bị hạ ngục tại Thổ Nhĩ Kỳ đã gia tăng gấp 4 lần kể từ sau cuộc đảo chính hụt hồi tháng 7 vừa qua. Còn số các nữ ký giả bị bắt giam gia tăng lên 4 lần, từ 5 người hồi năm 2015 lên đến 20 người trong năm nay. Điều này nói lên sự dấn thân của nữ giới trong lĩnh vực báo chí, nhưng đồng thời cũng phác họa hoàn cảnh khó khăn của các nữ ký giả tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay, vì 1/3 số nữ ký giả bị bắt giam là tại Thổ. Tổng thư ký tổ chức Ký giả Không Biên Giới, ông Christophe Deloire, tố cáo, chỉ trong vòng một năm, chế độ của Tổng thống Erdogan đã xóa bỏ mọi tính chất đa diện của ngành truyền thông và biến quốc gia này thành một nhà tù giam giữ các ký giả trong sự im lặng hầu như đồng lõa của Liên hiệp Âu Châu. Sau Thổ Nhĩ Kỳ là Trung Quốc, Iran và Ai Cập. Chỉ riêng tại ba quốc gia này có hơn 2/3 tổng số các ký giả bị tống giam trên toàn thế giới. Trong một tuyên ngôn, Tổ chức Ký giả Không Biên giới yêu cầu ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc chỉ định một đại diện đặc biệt lo về an ninh của các ký giả trực thuộc Văn phòng Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Báo cáo của Ký giả Không Biên giới cho biết thêm là trong năm nay 2016, con số các ký giả bị bắt làm con tin đã sụt giảm từ 61 người trong năm ngoái xuống còn 52. Tất cả đều bị bắt làm con tin tại Yemen, Syria và Iraq. Tại hai nước Syria và Iraq, nhóm quân đội nhà nước Hồi giáo IS đang cầm giữ 21 ký giả, đa số là người địa phương.
Thứ Tư 14 tháng 12, Bộ Tư lệnh Quân đội Bảo hòa Liên Hiệp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi, gọi tắt là MINUSCA, đã than phiền rằng, từ tháng 8 đến nay, các vụ vi phạm nhân quyền do các nhóm vũ trang thực hiện tại nước này đã gia tăng đến độ báo động, làm cho hàng trăm người bị thiệt mạng. Từ tháng 8 đến nay, đã có nhiều vụ vi phạm quyền con người do các nhóm Seleka, Antibalaka và các lực lượng phụ thuộc khác thực hiện. Cộng hòa Trung Phi đang tìm cách khó khăn ngoi dậy sau những xung đột chủng tộc, tôn giáo bắt đầu từ hồi năm 2013 giữa các nhóm phiến quân Seleka tự xưng là bảo vệ quyền của các cộng đồng Hồi giáo thiểu số với các nhóm Antibalaka gồm đa số là tín hữu Kitô. Hiện nay, tình hình an ninh và quyền con người của dân chúng, nhất là của các trẻ em, bị đe dọa trầm trọng. Phân bộ nhân quyền của MINUSCA đã kiểm tra được 301 trường hợp vi phạm hay lạm dụng nhân quyền với ít nhất 2.473 nạn nhân, tức là gia tăng 70% so với một cuộc nghiên cứu trước đó từ tháng 9 năm 2014 đến cuối tháng 5 2015. Thủ phạm vẫn là các nhóm vũ trang kể trên, cộng thêm với lực lượng kháng chiến của Thiên Chúa, gọi tắt là LRA từ Uganda tràn sang, và nhóm Fulani. Đây là những nhóm vũ trang đặc biệt khát máu, sẵn sàng xử tử hay bạo hành người dân, cướp bóc hãm hiếp cả trẻ em. Mặc dù chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco và kế tiếp sau đó, cuộc bầu cử tổng thống với chiến thắng của tân tổng thống Faustin Archange Touadéra cuối tháng 3 năm nay, đã mang lại một hy vọng ổn định tình thế rất tế nhị. Tuy nhiên, tình thế ổn định không vượt ra ngoài phạm vi thủ đô Bangui. Chính vì thế, quân đội bảo hòa Trung Phi MINUSCA mời gọi giới chức thẩm quyền tại Cộng hòa Trung Phi hãy đặt ưu tiên cho cuộc chiến chống nạn phạm tội mà không sợ bị trừng phạt, đồng thời yêu cầu cộng đồng quốc tế giúp đỡ yểm trợ.
Cách đây 40 năm, Hồ Mancha, kho dự trữ nước ngọt khổng lồ của Pakistan, là một thắng cảnh thiên nhiên thơ mộng và đồng thời là một nguồn lợi lớn cho ngư dân sinh sống ven bờ hồ. Hồ Mancha rộng hơn 250 km vuông, với hàng ngàn thuyền đánh cá của các ngư phủ thuộc chủng tộc Mohana đậu dọc theo bờ hồ. Thường thì dân đánh cá và trọn gia đình sống ngay trên thuyền, họ ăn ngủ sinh sản ngay tại chỗ. Mọi sinh hoạt lễ Tết cưới hỏi cũng diễn ra trên những con thuyền này. Nhưng vào dạo đầu thập niên 70, chính quyền tỉnh Sinh đề ra chương trình phát triển hệ thống cống rãnh gọi là Rice Bank Outfall Drain, quy tụ mọi nguồn nước thải đổ vào hồ này, kể cả các dòng nước thải từ các kỹ nghệ và từ các chất phân bón của các ruộng đồng trồng lúa trong vùng. Và sau 40 năm, hồ Mancha đã trở thành ô nhiễm kinh khủng. Phân bộ ngư phủ tỉnh Sinh đã phân tích nước hồ và cho biết rằng nước hồ này không còn sử dụng vào việc ăn uống tắm giặt được nữa. Nếu cách đây 40 năm, số lượng thủy sản đánh bắt được tại hồ này là hơn 15.000 tấn cá mỗi năm, thì hiện nay tổng lượng cá đánh bắt được tại hồ này chỉ lên đến từ 2.000 đến 3.800 tấn mỗi năm. Trong số 200 loại cá hiện diện trong hồ này đã được kiểm chứng hồi năm 1930, có 14 loại bị tuyệt chủng. Ông Mohammad Yusuf, một ngư dân hoạt động tích cực trong lĩnh vực bảo vệ ngư phủ tại đây, cho biết hồ Mancha bị nhiễm mặn và đầy chất thải hóa học lẫn nhân loại. Hiện nay ông chỉ có thể kiếm đủ thức ăn đỡ đói cho gia đình. Hồi còn nhỏ, xóm trại của ông có đến hơn 400 tàu thuyền đánh cá, nhưng ngày nay chỉ còn khoảng 20 thuyền còn cố thủ tại đây. Những người khác đã phải buộc lòng di cư đi nơi khác tìm việc làm, phần lớn tìm lên thủ đô Karachi, một số sang tỉnh Balochistan lân cận. Từ 20.000 ngư phủ thuộc bộ tộc Mohana dạo đầu thập niên 80, ngày nay chỉ còn lại trên dưới 4.000. Ông Mustafa Mirani, phó chủ tịch diễn đàn ngư dân Pakistan nói, Hồ Mancha vốn là một món quà của Thiên Chúa, thế nhưng ngày nay mọi vẻ đẹp của hồ này đã bị phá hủy.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Đức Thánh Cha Francisco và những kẻ bán vũ khí.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày qua, hãng thông tấn Asia News ở Roma đưa tin, chính phủ Mỹ đã chấp thuận một loạt các hợp đồng bán võ khí và quân dụng, trong đó có các máy bay trực thăng và hỏa tiễn cho 4 nước đồng minh ở thế giới Ả Rập. Trong số các hợp đồng có việc bán 48 trực thăng chở quân CH-47F Chinook cho Ả Rập Saudi, trị giá 3 tỷ 510 triệu Mỹ Kim. Tiếp theo đó là 3 tỷ 500 triệu Mỹ Kim để cung cấp 27 trực thăng chiến đấu cho các tiểu vương quốc Ả Rập. Tiểu vương Qatar đặt mua 8 máy bay chở quân C-17 và các đồ phụ tùng với 781 triệu Mỹ Kim. Từ lâu, Trung Đông với bao nhiêu cuộc xung đột đã trở thành thánh địa La Mecca cho việc nhập khẩu võ khí. Một thị trường làm cho nhiều nhà sản xuất võ khí và các chính phủ Tây phương như Anh, Pháp, Đức thèm thuồng. Qatar và Ả Rập Saudi là hai nước tài trợ các lực lượng phiến quân từ lâu vẫn hoạt động ở Syria nhằm lật đổ chế độ của Tổng thống Bashar Assad với sự hỗ trợ của Mỹ, Anh, Pháp, Italia và các nước Tây phương khác. Tại Đức hôm 12 tháng 12 vừa qua, hai giáo hội Kitô lớn Công giáo và Tin lành đã mạnh mẽ phê bình chính phủ Đức tiếp tục bán võ khí cho hai nước Ả Rập Saudi và Kuwait. Theo phúc trình công bố hôm 12 tháng 12 vừa qua tại thủ đô Berlin, nguyên trong năm 2015 và bán niên đầu năm nay, nước Đức đã xuất khẩu võ khí trị giá 750 triệu euro cho hai nước vừa nói. Đối với nước Qatar, chính phủ Đức cho phép xuất khẩu các võ khí tổng cộng là 1 tỷ 660 triệu euro. Chủ tịch Ban làm việc chung về phía Công giáo, ông Carter Houston, cho biết Qatar đã vi phạm ồ ạt các quyền con người và hỗ trợ những kẻ Hồi giáo cực đoan trên thế giới. Ngoài ra, Ả Rập Saudi và Qatar tích cực tham dự vào cuộc xung đột võ trang chống lại các dân quân Houthi theo Hồi giáo Shiite ở Yemen. Cho đến nay, cuộc chiến tại nước này đã làm cho hơn 10.000 người bị thiệt mạng. Công pháp quốc tế về nhân đạo bị trà đạp dưới chân. Trong phúc trình về việc xuất khẩu võ khí, Ban làm việc chung giữa Công giáo và Tin lành Đức kêu gọi chính phủ nước này ngưng xuất khẩu võ khí sang Ả Rập Saudi. Thật là một tín hiệu mạnh mẽ nếu Quốc hội Liên bang Đức ủng hộ việc cấm bán võ khí cho Ả Rập Saudi. Thái độ giả hình vừa đánh trống vừa ăn cướp của những nước, một đảng tuyên bố chống khủng bố, yêu trượng hòa bình, nhưng đảng khác lại bán hoặc là cung cấp võ khí để nuôi dưỡng khủng bố và chiến tranh như thế, đã hơn một lần bị Đức Thánh Cha Francisco mạnh mẽ tố giác. Chẳng hạn, trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo Texio ở Bỉ, phổ biến ngày 7 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha phê bình những người miệng thì nói là không bao giờ chiến tranh nữa. Nhưng trong khi đó, họ chế tạo võ khí và bán cho chính những người đang giao chiến để mang lợi nhuận cho những người chế tạo võ khí. Trước đó, ngày 6 tháng 7 năm nay, trong sứ điệp video công bố nhân dịp phát động chiến dịch hòa bình cho Syria do Tổ chức Caritas Quốc tế phát động, một lần nữa, Đức Thánh Cha Francisco tố giác những nước Tây phương thuộc vùng khối NATO và cả những nước như Ả Rập Saudi, Nga bán võ khí cho Syria hoặc cho các phiến quân chống Assad, nhưng đồng thời miệng thì kêu gọi hòa bình. Ngài nói, làm sao ta có thể tin những kẻ tay phải thì vuốt ve, còn tay trái thì đập? Trong khi dân chúng chịu đau khổ thì số lượng tiền bạc to lớn không thể tưởng tượng nổi được chi cho việc cung cấp võ khí cho những phe lâm chiến, và một số nước cung cấp các võ khí ấy cũng là những nước nói về hòa bình. Hồi tháng 7 năm nay, tuần báo Times ở New York, Hoa Kỳ tiết lộ rằng một số lượng rất lớn các võ khí mà cơ quan CIA của Mỹ cộng tác với Ả Rập Saudi để chuyển cho các phiến quân chống chế độ của Tổng thống Assad đã bị những cơ quan mật vụ của Jordani ăn trộm và bán chợ đen. Nói về chiến tranh ở Syria, Đức Thánh Cha Francisco nhận định rằng chiến tranh tại nước này đã bước vào năm thứ năm. Đó là một tình trạng đau khổ khôn tả mà nạn nhân là nhân dân Syria buộc lòng phải sống dưới bom đạn hoặc tìm đường tị nạn sang các nước khác. Ngày thứ năm tuần thánh năm nay, trong lễ rửa chân, Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng những kẻ buôn bán võ khí thực là những tên Juda của thời nay. Đằng sau những cuộc tấn công khủng bố có những Juda chính hiệu thời đại chúng ta, tức là những kẻ võ trang cho các bàn tay khủng bố. Những kẻ trách nhiệm đích thực của bạo lực và khủng bố trên thế giới tiếp tục không bị trừng trị, đó là những kẻ bán võ khí.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mùa đông năm ấy do Linh Mục Nguyễn Sang trình bày, nhạc và lời của Linh Mục Hoài Đức.
Năm ấy sao sáng soi cuối trời, mùa đông năm ấy con Chúa sinh xuống đời, nhịp ca véo von bao thiên thần vang hát, tôn thờ ngôi hai Giáng sinh trần. Con hợp với thiên thần hòa vang câu hát, con hợp với thiên thần hòa vang câu hát, mừng sinh nhật Chúa vinh quang, mừng sinh nhật đấng yêu thương, sinh nhật từ ai sáng như công bình.
Con hờ
năm ấy theo ánh sao huy hoàng, tìm hàng bé lem nhưng mục đồng mau bước, tôn thờ ngôi hai Giáng sinh trần.
Đồng cùng thờ lạy Chúa,
con hợp với
mục đồng cùng thờ lạy Chúa. Mừng sinh nhật đấng cứu tình, mừng sinh nhật đấng uy linh, sinh nhật ngày Chúa xuống ơn thai bình.
Con thờ hướng với Maria quỳ đầy tâm Chúa. Con thờ hướng với Giuse quỳ đầy ngắm Chúa.
Mừng sinh nhật Chúa ngôi hai, mừng sinh nhật đấng thiên sai, sinh nhật một lễ đáng ghi muôn đời, sinh nhật một lễ đáng ghi muôn đời.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Bamberg, giáo hội Công giáo tại Đức kêu gọi đừng bỏ rơi dân chúng tại thành phố Aleppo bên Syria. Lisboa, hôm 13 tháng 12 vừa qua, Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha đã chấp thuận việc công bố một thư mục vụ nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima với ba mục đồng. Buenos Aires, giáo hội Công giáo tại Argentina kêu gọi giới lãnh đạo kinh tế và chính trị tại nước này đầu tư vào việc kiến tạo công ăn việc làm cho người dân. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.